Y Tiên Thiểu, chương 1162, giết tới tận Thiên Ngu Sơn, góc truyện audio.com, Xuân Thần Chí Vũ chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao có thể đủ chống cự tùy qua chiếu cố đặc thù như vậy chứ, phải biết rằng tu vị của tùy qua trước mắt đã có thể chống lại Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa tinh thần lực cũng tăng lên Thiên Tinh Tâm Công tầng thứ 7, cho dù là tinh thần lực hay tu vị thực tế cũng đã vượt xa Xuân Thần Chí Vũ. Cho nên nói đơn thuần dùng thực lực mà nói, tùy qua kỳ thật cao hơn Xuân Thần Chí Vũ hai cảnh giới, mà Xuân Thần Chí Vũ lại không biết, chỉ xem tùy qua là thái điểu kết đan sơ kỳ. Vì vậy khi tùy qua phóng xuất ra thảo mộc nhất giới cường đại, Xuân Thần Chí Vũ tự nhiên chống đỡ không được. Nhưng mà tùy qua cũng không có ý định muốn mạng của Xuân Thần Chí Vũ, chỉ dùng khí thế cường đại không ngừng tạo áp lực lên Xuân Thần Chí Vũ, tăng cường khí thế từng chút, không ngừng phá hủy cao ngạo và cuồng vọng của Xuân Thần Chí Vũ. Không qua bao lâu toàn thân Xuân Thần Chí Vũ đổ mồ hôi như mưa, làm ướt áo của hắn. Với tư cách tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tâm trí đều cực kỳ chắc chắn, không dễ dàng bị người ta đánh tan. Nhưng mà tùy qua lại từng bước áp chế tâm trí, ngạo khí khiến Xuân Thần Chí Vũ triệt để thần phục. Triệt để đánh tan khí thế một người, làm cho hắn thần phục còn khó khăn hơn đánh bại hắn, cho nên tùy qua mới chịu dùng phương thức này áp bức Xuân Thần Chí Vũ thỏa hiệp thần phục. Xuân Thần Chí Vũ lúc này cảm giác như trời sập, cơ hồ tất cả sức nặng đều đặt lên người hắn, hắn bản năng muốn phản kháng, nhưng lại không dám phản kháng, bởi vì chỉ cần từ khí thế của tùy qua đã chứng minh tu vị của tùy qua hơn xa hắn, Xuân Thần Chí Vũ ngưng tụ tu vị và tinh thần lực toàn thân ngăn cản khí thế của tùy qua, bởi vì hắn định liệu tùy qua không ra tay với hắn, cho nên chỉ cần có thể chống đỡ thì sẽ không quá mất mặt. Nhưng khi khí thế của tùy qua càng ngày càng mạnh đã đánh tan may mắn của Xuân Thần Chí Vũ, mồ hôi rơi như mưa, Xuân Thần Chí Vũ cảm giác lưng của mình không thể thẳng được nữa, hơn nữa ngay cả chân cũng uốn lại. Xuân Thần Chí Vũ kiệt lực kháng cự xúc động quỳ xuống, nhưng mà thân thể của hắn không nghe lời, nếu không quỳ xuống hắn chỉ có đường chết. Phù phù, dưới chân Xuân Thần Chí Vũ sinh ra tiếng thanh thúy, hắn biết rõ đó là âm thanh đầu gối của hắn chạm đất, hộ thể cương khí của đầu gối chấn vỡ mặt đất. Khi Xuân Thần Chí Vũ nghe thấy âm thanh này thì tinh khí thần tán đi, nếu đã quỳ xuống thì không cần dãy dụa làm gì, như vậy chỉ làm hắn khó chịu hơn thôi. Khí thế trên người Xuân Thần Chí Vũ khí thế tán đi, tùy qua tán đi uy áp vô cùng dễ dàng. Nhưng mà Xuân Thần Chí Vũ vẫn không đứng lên, bởi vì hắn biết rõ trước khi không nghe tùy qua dạy bảo thì hắn không thể đứng lên. Nếu không chỉ sợ phải quỳ thêm lần nữa. Xuân Thần Chí Vũ, như vậy xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt. Vượt quá Xuân Thần Chí Vũ dự kiến, tùy qua cũng không có mỉa mai hắn, ngược lại cho hắn một bậc thang. Sắc mặt Xuân Thần Chí Vũ biến hóa vài cái, sau đó quyết định bái trên mặt đất cao giọng nói. Tùy tiên sinh vũ dũng vô song, tu vị vang dội cổ kim, Xuân Thần Chí Vũ ta tâm phục khẩu phục, nguyện thuần phục tùy tiên sinh, thuần phục thần Thảo Tông. Xuân Thần Chí Vũ nói rất nhanh, đại khái là hắn cảm thấy tỏ thái độ càng nhanh thì sớm được giải thoát đứng lên. Sự thật chứng minh Xuân Thần Chí Vũ đã đoán đúng, tùy qua mỉm cười nói. Tốt, khó được Xuân Thần Chí Vũ đạo hữu hiểu đạo nghĩa sâu như thế. Đã, góc truyện audio.com, như vậy ta và các vị thương nghị chuyện đánh Thiên Ngu Sơn a. Tùy qua vừa nói xong, gia hỏa bị tùy qua tát bất tỉnh gia hỏa đã tỉnh lại thì lập tức quỳ bên cạnh Xuân Thần Chí Vũ nói. Lão Tổ Tông, ngươi phải chủ trì công đạo cho ta tiểu tử kia. Ba, thằng này chưa nói xong đã bị tát. Nhưng mà một tát này lại không phải tùy qua đánh, mà là Xuân Thần Chí Vũ động thủ. Ngu xuẩn, còn không quỳ xuống, Xuân Thần Chí Vũ lạnh lùng quát nhìn người quỳ gối bên cạnh hắn, nói. Hướng tùy tiên sinh quỳ xuống, thật sự là không có mắt ngu xuẩn, tùy tiên sinh tu vị chấn nhiếp cổ kim, chúng ta Xuân Thần gia sản nhưng có lẽ thuần phục, há lại cho ngươi chỉ trỏ. Người này cảm thấy phiền muộn a hát, vốn định đập cờ hiệu Xuân Thần Chí Vũ, không nghĩ vỗ mông ngựa không thành còn bị ngựa đá. Tùy qua nhìn cũng không nhìn người này, mặc cho hắn quỳ trên mặt đất nói tiếp. Mọi người đều biết Minh Kiếm Sơn Tống gia đã là một phân đường của thần Thảo Tông, nhưng mà Thiên Ngu Sơn Ngu Thiên Tàn dám phái sứ giả bảo Tống gia thuần phục Thiên Ngu Sơn. Chuyện này là không thể chấp nhận được, chẳng lẽ không phải bảo Thiên Ngu Sơn Ngu Thiên Tàn cho rằng thần Thảo Tông chỉ là hư danh nói chơi sao? Các vị cảm thấy thế nào? Tùy tiên sinh nói như thế nào chúng ta nghe theo? Xuân Thân Mạnh là người thông minh, trực tiếp vuốt mông ngựa lấy lòng. Chuyện này không thể từ bỏ ý đồ rồi. Tây Môn Huyền Tổn hừ lạnh nói ra, kỳ thật hắn biết rõ tùy qua khẳng định đã sớm có chủ ý thu thập Thiên Ngu Sơn. Nếu không sao hắn triệu tập cao thủ bốn đại thế gia chứ? Tây Môn Huyền Tổn nói đúng, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, phải giết. Lạc Phi Đan hừ lạnh một tiếng, nàng hiển nhiên đã đồng ý cách làm của tùy qua. Kỳ thật đối với Tây Môn Huyền Tổn, Tần Loan, Xuân Thân Mạnh mà nói, Lạc Phi Đan càng thêm cảm tính hóa, cho nên nàng ủng hộ Tùy Qua chỉ bởi vì nàng muốn báo ân, mà không phải cân nhắc lợi ích gia tộc đầu tiên. Đây là điểm khác nhau của nam nhân và nữ nhân. Tại Mộng Thủy Cốc, Lạc Phi Đan suýt bị ma vật cưỡng hiếp, nếu thật sự bị ma vật làm nhục, với nàng mà nói quả thực còn thống khổ hơn chết, cho nên trong lòng tự nhiên cảm kích Tùy Qua, nhưng mà nàng không nói ra thôi. Mọi người đã tán thành, chuyện này đã được định đoạt. Việc này không nên chậm trễ, ta đã nói qua, phải giết Ngô Thiên Tàn, san bằng Thiên Ngô Sơn, như vậy hiện tại chúng ta xuất phát thôi. Tùy Qua lớn tiếng nói ra, dẫn đầu mọi người đi tới Thiên Ngô Sơn. Vị trí của Thiên Ngô Sơn, người bốn thế gia đều biết rõ, bởi vì bọn họ từng quen biết với Thiên Ngô Sơn. Tùy Qua và đám người này rời đi, lúc nhìn thấy bóng người này đuổi theo, mọi người nhìn hư ảnh Nguyên Anh trên đầu của người nọ, lập tức khẩn trương, như lâm đại địch, nhưng mà thấy người này quỳ trước mặt Tùy Qua, nói. Chủ nhân, nghe nói ngươi muốn khai chiến, ta tự nhiên làm tiên phong a. Tùy Qua khẽ gật đầu, sau đó nói. Chuyện ta cho ngươi xử lý, tiến hành như thế nào? Hôm nay khai chiến không phải chuyện nhỏ. Vâng, dùng tu vị cái thế của chủ nhân, tất nhiên là nhẹ nhõm giải quyết thế như trẻ tre. Chuyện chủ nhân bàn giao ta đã lưu ý làm, đã có một ít mặt mày, đang muốn quay về Minh Kiếm Sơn báo cáo, lại nghe thấy người ta nói chủ nhân muốn khai chiến với Thiên Ngô Sơn, ta đã rất lâu không có hoạt động gân cốt, tự nhiên không thể bỏ qua trận đại chiến này. Bạch Tê hưng phấn nói ra, cách chương.